Xin trân trọng kính chào tất cả các tín hữu đã để thời giờ đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay, cũng như hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi học lời Chúa qua màn ảnh. Hôm nay chúng ta học với nhau bài học mang tựa đề là trải nghiệm mới, và câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 quý vị đã vừa đọc. Vì vậy nếu ai ở trong Chúa, cứu thế người ấy là một sinh vật mới, những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Nếu Chúa Giê-xu của chúng ta đến thế gian này, Ngài trở thành một nhân vật lỗi lạc được mọi người biết đến, vì cớ Ngài đã làm được nhiều phép lạ, vì cớ Ngài đã giảng dạy thật là hay. Rồi cuối cùng Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, hy sinh cho mọi người, rồi Ngài chết, chôn và vĩnh viễn ở trong lòng đất, thì có gì khác hơn? Không có gì khác hơn hết. Và cái câu kinh thánh mà chúng ta chọn làm câu gốc ở đây, trong Chúa cứu thế, mọi người ở trong Ngài đều sẽ được trở thành một sinh vật mới, không thể nào có được. Nhưng bởi vì Chúa của chúng ta đã từ kẻ chết sống lại, mà ai ở trong Chúa cứu thế thì người đó sẽ trở thành một sinh vật mới. Cảm ơn Chúa của chúng ta, Ngài đã thật sự từ kẻ chết sống lại để đem lại cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa một kinh nghiệm, có một cái sự trải nghiệm mới, đó là sống bằng sự sống của Chúa. Có một em bé ở tại Nam Phi, khi mà một nhà truyền giáo đến đó để giảng dạy lời Chúa cho đồng bào người Nam Phi, và có nói rằng là chúng ta nên dâng 1/10 những cái thu nhập của mình cho Đức Chúa Trời để bày tỏ tấm lòng của chúng ta biết ơn đối với Chúa. Em ngày hôm sau đi ra hồ câu cá, em câu được một con cá thì em xách con cá đó chạy đến cái lều của chỗ vị truyền giáo đang ở, gõ cửa lều. Ông mục sư bước ra, em chào buổi sáng và nói rằng hôm qua mục sư đã giảng về việc dâng 1/10 lên cho Chúa để bày tỏ lòng biết ơn, cho nên hôm nay con câu được con cá, xin đem đến cho mục sư để bày tỏ lòng biết ơn. Ông mục sư nhìn em cảm ơn, cười và hỏi rằng con chín con kia ở đâu? Em nói rằng dạ thưa mục sư, còn ở dưới sông, bây giờ em mới đi cầu. Thưa quý vị, đây là một trải nghiệm mới, trải nghiệm của đức tin. Mặc dù chưa cầm cá trong tay, nhưng mà em đã bắt đầu có đức tin nơi Đức Chúa Trời để tin rằng mình đem 1/10 đến cho Chúa trước, mình sẽ xuống ở dưới sông lấy 9 phần kia cho mình sau. Vì vậy, ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy sẽ trở thành một tạo vật mới, nghĩa là chúng ta phải có những cái trải nghiệm mới ở trong cuộc sống của mình. Những trải nghiệm mới đó được bày tỏ qua phần kinh thánh chúng ta đã đọc với nhau trong sách Giăng đoạn 14 từ câu 19 cho đến câu 21. 3 cái trải nghiệm mà tôi ao ước rằng mỗi một người trong chúng ta đều có thể kinh nghiệm được. Thứ nhất đó là được sự sống. Thứ hai là được ở trong Chúa. Và thứ ba là được yêu. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong thời giờ này. Kính thưa Chúa, kính yêu, chúng con dâng thời giờ này, lòng của chúng con biết rằng chúng con chẳng có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng vì yêu, Chúa đã lựa chọn cuộc đời chúng con và cho chúng con vinh dự để làm con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm được điều mà Chúa Giê-xu tuyên bố rằng ai ở trong Đấng Christ thì người đó sẽ trở thành một tạo vật mới. Chúng con ao ước rằng chúng con thực sự trở thành một tạo vật mới, và tất cả những điều cũ ở trong chúng con sẽ qua đi để mọi sự đều có thể trở nên mới. Nguyện lời của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn cho cuộc sống của chúng con kinh nghiệm được những điều mới mẻ này ở trong cuộc đời của chúng con. Nó không phải chỉ là những gì chúng con học, không phải chỉ là những gì chúng con nghe nói, mà nó là những gì chúng con kinh nghiệm được trong đời mình. Con tạ ơn Chúa. Nguyện Thánh Linh Chúa ở giữa chúng con và dạy lời sự sống cho chúng con, mở tâm trí của chúng con hiểu được lẽ mầu nhiệm của lời Ngài. Con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cái trải nghiệm mới đầu tiên tôi muốn cùng với các bạn chị em suy gẫm đó là được sự sống. Ở trong câu 19 Chúa nói như thế này: chẳng bao lâu thế gian sẽ không còn thấy ta nữa, nhưng các con sẽ thấy ta, vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Ở đây Chúa nói về việc thấy Chúa. Tuần vừa qua chúng ta học câu chuyện của ông Nicodem đến với Chúa Giê-xu và bày tỏ sự hiểu biết của mình về Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa nói rằng là quả thật tôi nói với người, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem đã hãnh diện rằng tôi biết Chúa là đấng từ Đức Chúa Trời đến. Nhưng Nicodem không thể hiểu về nước Đức Chúa Trời được. Và như tôi nói với quý vị rằng, nếu chúng ta chỉ nhìn một chiếc đàn piano bằng mắt, và quý vị nói rằng tôi thấy cái đàn piano rồi. Thấy ở đây nó không có nghĩa chỉ là một cái nhìn bằng mắt, nhưng mà phải hiểu được cái cơ cấu của cái đàn piano. Nó khác với một cái đàn keyboard như thế nào. Vì vậy khi nói về nước Đức Chúa Trời thì phải hiểu rằng là một quốc gia bao gồm có ba điều. Điều thứ nhất đó là yếu tố về lãnh thổ. Không có lãnh thổ thì không thể có quốc gia. Thứ hai là yếu tố về dân sự. Không có dân sự thì không thể có quốc gia. Và yếu tố thứ ba là quyền cai trị. Như vậy khi nói về nước Đức Chúa Trời, lãnh thổ là đâu? Lãnh thổ là lòng của những con người tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói rằng nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các người. Cho nên lòng của chúng ta trở thành lãnh thổ của Đức Chúa Trời. Dân sự của Đức Chúa Trời là ai? Tất cả những người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời để bước đi trong sự chỉ huy của Chúa thì họ là công dân của nước trời. Và quyền cai trị là ai? Chính quyền của Đức Chúa Trời để trị. Như vậy Đức Chúa Trời đang trình bày về một nước Đức Chúa Trời mà nếu một người không sinh lại từ thiên thượng sẽ không bao giờ kinh nghiệm được tất cả những điều đó. Và bây giờ Chúa Giê-xu đang nói với các môn đồ của Chúa rằng không bao lâu thế gian sẽ không còn thấy ta, nhưng các con sẽ thấy ta. Như vậy các môn đồ của Chúa sẽ thấy Chúa như thế nào đây? Không phải rằng những môn đồ của Chúa thấy Chúa bằng con mắt, thấy Chúa Ngài đứng đó, Ngài ngồi đó, Ngài nằm đó, Ngài hiện hữu ở trước mặt họ. Nhưng họ sẽ thấy Chúa trong tâm trí của mình. Họ sẽ thấy Chúa trong tấm lòng của mình. Họ sẽ thấy Chúa bằng kinh nghiệm của mình. Nghĩa là luôn luôn được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đây là một kinh nghiệm mà tôi và các ông bạn cho em cần phải có được. Chúng ta phải kinh nghiệm được rằng là Chúa luôn luôn hiện diện trong đời sống của mình. Có một vị mục sư, đó là ông mục sư Ackley. Một buổi sáng nọ, vào dịp lễ phục sinh, trước khi ông đi đến đền thờ thì ông nghe chương trình radio có nói rằng: thưa quý vị, hôm nay là ngày phục sinh. Cho dù Chúa có sống hay cho dù Chúa có chết thì cũng không làm thay đổi được sự kiện này. Hôm nay là ngày phục sinh. Thì ông mục sư Ackley tức giận quá. Ông nói, đây là một lời tuyên bố láo khoét. Hôm nay là ngày Easter, Chúa thật sự từ cái chết sống lại. Bà vợ của ông mục sư Ackley nói rằng, nếu bây giờ anh muốn nói cho mọi người biết rằng là Chúa thật sự sống lại, thì anh làm một cái gì đó đi. Ví dụ như anh có khả năng viết nhạc đó, anh hãy viết một bản nhạc như thế nào cho mọi người biết được rằng là Chúa thật sự sống lại. Nếu Chúa không sống lại thì không có Chúa Nhật Phục Sinh. Thì ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông đọc lại Kinh Thánh, tất cả những gì nói đến sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Và rồi ông đã viết một cái bài hát. Bài hát đó có một cái lời như thế này: hầu việc Giê-xu đấng sống này ngự trong dương thế rõ ràng, lòng biết chắc Chúa sống trăm phần, mặc ai đa nghi vấn nè. Cái lời bài hát nói rằng tôi tin chắc rằng Chúa Giê-xu của tôi đã sống lại, cho dù ai không tin đi nữa thì lòng của tôi vẫn tin chắc điều đó. Và ông kết thúc cái bài ca của mình với một lời như thế này: nếu quý vị hỏi chứng cớ Chúa sống đâu, chứng cớ đó là Chúa sống ở trong lòng này. Thưa quý vị, mục sư Ackley đã viết lên bài ca He is risen, Ngài sống. Và bài ca này đã trở thành một bài ca nổi tiếng từ lâu nay. Các hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn hát. Và lòng con dân của Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn được khích lệ rằng nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nè, rằng Chúa sống ở trong lòng này. Không có câu trả lời nào tuyệt vời hơn cho việc Chúa từ cái chết sống lại bằng câu trả lời là Chúa sống trong lòng này. Quý vị có thể giới thiệu cho người ta rằng Chúa sống bởi vì cái ngôi mộ của Chúa ở tại Palestine trống rỗng, không có thi thể nào trong đó. Quý vị có thể nói rằng Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho 500 người xem thấy. Có lẽ ngày hôm nay không ai tin những điều đó. Nhưng nếu quý vị nói với tất cả mọi người rằng Chúa sống trong lòng của tôi, và quý vị minh chứng ra bằng cuộc sống của mình, thì người ta phải xác định đó là sự thật. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta thấy, khi Chúa nói rằng là vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống, và các ngươi thấy ta. Thấy ở đây là một kinh nghiệm, thấy ở đây là một sự từng trải vì cớ Chúa ở bên trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa nói rằng là vì các ngươi sẽ sống, nghĩa là từ khi mà Chúa của chúng ta đã phục sinh thì thế giới này đã bị chia ra làm hai. Một bên là những con người sống và một bên là những con người chết. Những con người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu là những con người sẽ sống, nhưng những con người chỉ đi nhà thờ hoặc là không có lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì đó là những con người chết vĩnh viễn đối với Đức Chúa Trời. Chính sự sống của Chúa, Ngài làm thay đổi cái tình trạng của thế giới đang chết của loài người, đó là có những con người được sống. Và tại sao những con người đó được sống? Chúa nói vì ta sống thì các ngươi sẽ sống. Có nghĩa là sự sống của những con người đặt lòng tin nơi Chúa, nó không còn là sự sống tự nhiên của bản thể một con người nữa, mà nó là sự sống phục sinh của Đức Chúa Giê-xu tái thể hiện trở lại ở trong cuộc đời của con người. Vì vậy, sự phục sinh của Chúa Giê-xu là điều kiện để làm cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa được sống. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu trở thành điều kiện cho những người Cơ Đốc nhân cùng sống với Chúa. Nói một cách khác, họ đang sống bằng sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu trong lòng mình. Khi một người sống bằng sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu thì cuộc đời của họ nó khác hẳn một cuộc đời bình thường. Đối với một người bình thường, có lúc thì họ vui nếu như tiền lương họ được tăng cao, nếu như họ thi đậu, nếu như họ sinh được con trai, nếu như họ mua được nhà mới, xe mới. Nhưng họ sẽ buồn nếu như họ bị đau, nếu như họ bị mất việc làm, nếu như họ bị ai đó ghét bỏ, chửi rủa, vân vân. Cái bản tính tự nhiên của một con người là khi có một điều gì đó có lợi cho mình sẽ làm cho con người đó vui, nhưng có một điều gì có hại cho mình sẽ làm cho người đó đau khổ, lo lắng. Nhưng một người có sự phục sinh của Chúa Giê-xu thì người đó sẽ không bao giờ còn ở trong tình trạng của sự lo lắng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chính Chúa đang cưu mang cuộc đời của họ. Một người có sự sống phục sinh sẽ không còn đối diện với sự sợ hãi nữa, vì sự đắc thắng của Chúa bên vực cho họ. Một người có sự sống phục sinh của Chúa thì không thể nào mở môi miệng mà phàn nàn về những hoàn cảnh, phàn nàn về những sự khó khăn, bởi vì niềm vui từ phía trong lòng của họ làm cho họ không thể cất tiếng phàn nàn được. Một người có sự sống phục sinh của Chúa không thể nào ghen ghét đối với những người khác, bởi vì tình yêu của Chúa chan chứa trong lòng họ. Một người có sự sống phục sinh không thể nào giận dữ với tất cả những người anh em mình. Giận dữ nó có thể là một tình cảm, có thể chớm giận, nhưng không thể nuôi cơn giận được, bởi vì tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời ở bên trong mình. Cuộc đời của một người có sự sống phục sinh của Chúa không thể trở thành một đời sống vô ích, tiêu pha thời giờ của mình cho những việc vô nghĩa. Vậy nên xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng khi đời sống của chúng ta kinh nghiệm được sự sống phục sinh của Chúa, chúng ta đang thấy Chúa, có nghĩa rằng là sự sống đó đang tái thể hiện lại trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta đến đây cầu nguyện thờ phượng Đức Chúa Trời, đây là niềm vui xuất phát từ trong lòng của các ông bạn chị em. Có thể có những người muốn ở nhà thờ phượng Đức Chúa Trời để làm chi? Đỡ mất công đi xa, đỡ mất công phiền phức với tất cả những người khác. Nhưng nó không phải là sự thờ phượng Đức Chúa Trời theo lời Kinh Thánh. Theo lời Kinh Thánh là Chúa khao khát đàn ông, đàn bà, trẻ con, thậm chí trẻ đương bú phải họp lại trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Vì vậy, khi tôi và quý vị gạt tất cả những chuyện riêng của mình để đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời là bởi vì lòng chúng ta ao ước thấy Chúa, kinh nghiệm được Chúa, thấy cái giá trị của sự thờ phượng Chúa chung với nhau nó có giá trị như thế nào ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta trân trọng. Khi quý vị đến đền thờ một cách đúng giờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, quý vị đang tôn trọng Chúa của mình ở trong sự thờ phượng. Khi quý vị đến đền thờ và quý vị ngồi trong đền thờ này, thay vì quý vị ngồi ở phòng kia, thay vì quý vị ngồi ở ngoài hàng rào, ở ngoài sân chỗ nào đó, bởi vì quý vị tôn trọng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái giá trị của sự sống mới Đức Chúa Trời đang tuôn chảy trong đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta được kinh nghiệm được một sự sống mới. Ai ở trong Đấng Christ thì tất cả những điều cũ phải qua đi. Có thể trước đây tôi không làm những điều này, nhưng bây giờ tôi sẽ làm những điều này bởi vì sự sống mới của Đức Chúa Trời ở bên trong tôi. Điều thứ hai, Chúa muốn cho tất cả những con dân của Chúa đều có thể kinh nghiệm được một trải nghiệm mới, đó là được ở trong. Câu thứ 20, Chúa nói rằng, trong ngày ấy các con sẽ biết rằng ta ở trong cha ta, và các con ở trong ta cũng như ta ở trong các con. Thưa quý vị, khi Chúa nói đến ở trong là Chúa đang muốn đề cập đến một cái quan hệ. Ở đây Chúa đang đề cập đến cái quan hệ giữa Đức Chúa Trời với Chúa Giê-xu. Chúa nói giống như ta ở trong cha ta. Và Chúa đề cập đến cái quan hệ của những người tin Chúa đối với Chúa Giê-xu và các ngươi ở trong ta. Có một cái quan hệ giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, có một cái mối quan hệ gắn bó với nhau. Khi một người ở trong nhà của một ai đó, thì người đó khác hơn với một người có một quan hệ gắn bó ở trong cái gia đình đó. Ví dụ như đó là một người đầy tớ đến làm việc ở trong gia đình của một nhà. Người đó có thể biết rõ tất cả mọi sinh hoạt ở trong nhà, bởi vì người đó quán xuyến tất cả mọi sự. Nhưng nếu cái nhà kia mà có giàu, người đó không thể vui được, bởi vì có hưởng gì đâu mà vui. Nếu như cái nhà kia có nghèo, người này cũng không thể buồn hơn được, bởi vì có mất gì đâu mà buồn. Người này chỉ biết đến để nhận lấy một cái số tiền lương nào đó cho mình, nhưng quan hệ của gia đình người kia xảy ra như thế nào, nó không liên hệ tới mình. Có thể có một chút cảm xúc, có thể có một chút cảm tình, nhưng không phải bận tâm về cái việc gia đình đó được đi lên hay đi xuống, gia đình đó đang có chuyện vui hay đang có chuyện buồn. Nhưng nếu một người, đó là cha, là mẹ, là con ở trong gia đình đó, thì tất cả mọi diễn tiến ở trong gia đình đó, nó đều ảnh hưởng, đều tác động tới mình. Gia đình mà được giàu có lên thì cuộc sống của mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng gia đình làm ăn thua lỗ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, rơi vào trong những sự khó khăn. Gia đình có niềm vui thì chính mình sẽ hưởng trọn cái niềm vui đó. Nhưng nếu trong gia đình có một người nào đó qua đi thì chính mình sẽ chịu cái nỗi đau, hưởng cái nỗi buồn ở trong gia đình đó. Vì vậy, một người ở trong nhà thì khác hơn là một người ở trong một gia đình. Chúa Giê-xu đang nói đến cái quan hệ gia đình, cha, con và mẫu chúng ta. Vì vậy ở đây, Chúa đang đề cập đến hai cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực thứ nhất đó là ta ở trong cha và các con thì ở trong ta. Người Cơ Đốc nhân được ở trong Chúa và hưởng được những thứ đặc quyền ở trong gia đình của Đức Chúa Trời mà những người ở ngoài thế gian không thể nào hưởng thụ được. Ví dụ như ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 17, Chúa nói rằng Chúa sẽ ban cho một thần, một đấng phù hộ để ở với các con đời đời. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể tiếp nhận được. Có một đấng đang ở với những người con của Chúa, phù hộ và dẫn dắt, nhưng mà thế gian không thể nào hưởng được thần đó. Đó là đặc quyền của những người làm con Chúa. Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 19 chúng ta vừa đọc nói rằng thế gian sẽ không thấy ta, nhưng các con thì sẽ thấy ta. Chúa ban một cái thứ đặc quyền để cho con dân của Chúa có thể hiểu về Chúa Giê-xu mà những người khác họ không thể hiểu về Chúa Giê-xu. Có thể hiểu về Đức Chúa Trời mà những người khác họ không thể hiểu về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn được. Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 27 Chúa nói ta cho các con sự bình an, mà sự bình an ta cho khác hơn là sự bình an của thế gian. Hay nói một cách khác, sự bình an mà ta cho đó ở trong trần thế này không thể tìm thấy được. Chúa ban cho tất cả những con dân của Chúa một sự bình an nó từ ở phía bên trong lòng. Vì vậy cho nên họ có thể đối diện với những cái hoàn cảnh khó khăn, nhưng sự bình an thì nó vẫn cứ tồn tại tại đây. Ở trong sách Giăng đoạn 15, Chúa đã đối xử với những người Cơ Đốc nhân một cách khác hơn là đối với thế gian này. Chúa nói rằng ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, bởi vì đầy tớ không biết điều chủ mình làm, nhưng ta gọi các con là bạn hữu ta. Một điều lạ lùng là Chúa của trời và đất lại có thể coi những con người tầm thường này trở thành bạn của Chúa. Cái tình yêu đó quá lớn. Tuy nhiên tôi muốn mở một cái mặt đơn ở chỗ này để nói với quý vị. Có rất nhiều người có cái lối cư xử sai lầm khi dựa trên câu Kinh Thánh này. Nói rằng vì cớ Chúa yêu chúng ta như là bạn, cho nên họ coi Chúa như là bạn. Chúng ta không có quyền này. Đức Chúa Trời coi chúng ta là bạn là được, nhưng chúng ta không có quyền để coi Đức Chúa Trời là bạn, bởi vì Ngài là đấng chủ tể trên đời sống của chúng ta. Những người con được mẹ yêu quý, gần gũi, hay là những người cha yêu quý, gần gũi, và họ có thể coi cha hay mẹ đối xử với mình giống như là một người bạn hơn là một đứa con. Cái gì cũng tâm tình, cái gì cũng kể lể, cái gì cũng nói. Nhưng đứa con đó không được quyền coi cha hay mẹ của mình là một đứa bạn. Nó vẫn có một cái sự tôn kính nào đó là cha, là mẹ, mặc dù chúng ta sống trong tình bạn đó. Cho nên ở đây, Chúa không coi chúng ta là đầy tớ, Chúa coi chúng ta là bạn hữu, nhưng Chúa vẫn là đấng sáng tạo nên mình. Chúng ta trân trọng cái tình bạn đó, nhưng chúng ta không được coi Chúa như, hay là đối xử với Chúa như là một người bạn của mình. Điều đó hoàn toàn sai. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 16, Chúa nói rằng, điều gì mà các con xin thì ta sẽ làm cho. Đó là một cái đặc quyền mà thế gian này không thể có. Nếu các con nhân danh ta mà cầu xin thì Đức Chúa Cha sẽ ban cho các con. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 16, Chúa nói rằng người Cơ Đốc nhân có thể được gặp gỡ Chúa, mà thế gian này thì họ không thể gặp Chúa. Chẳng bao lâu nữa các con không thấy ta, nhưng rồi ít lâu các con sẽ thấy ta. Hiện bây giờ chúng ta thấy Chúa trong tấm lòng, trong tâm trí, nhưng sẽ có một ngày tôi và quý vị thấy Chúa mặt đối mặt. Đó là vinh dự của những người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy cảm ơn Chúa, Chúa nói rằng ta ở trong cha và các con ở trong ta. Chúa đang thiết lập một mối quan hệ mà những đặc quyền này sẽ ban cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên nếu ở trong gia đình một người hưởng được những quyền lợi, thì có thể cũng sẽ phải chịu những cái trách nhiệm nào đó. Nếu gia đình ở trong nợ nần, thì có lẽ người con cũng sẽ phải chịu trách nhiệm để trả cái món nợ mà gia đình của mình đã bị mắc nợ. Ở đây Chúa cho chúng ta thấy một cái mối liên hệ. Bên cạnh những cái đặc quyền, chúng ta cũng có một cái thứ trách nhiệm rất là lạ lùng trong đời sống. Chúa Giê-xu nói ở trong câu 20 phần B đó như thế này: ta ở trong cha ta và các con ở trong ta cũng như ta ở trong các con. Vấn đề chúng ta ở trong Chúa thì đó là một quan hệ gia đình. Nhưng vấn đề Chúa ở trong chúng ta thì nó lại là một quan hệ sự sống. Làm thế nào để Chúa ở bên trong chúng ta? Đây là những trách nhiệm mà có lẽ tôi và các ông bạn cho em có thể sẽ phải đối diện. Ở trong đoạn 15 câu thứ 16, Chúa nói rằng là ta đã chọn các con để các con ra đi đạt nhiều thành quả, đạt nhiều bông trái. Đó là một trong những cái trách nhiệm mà Chúa sẽ phải sử dụng đời sống của những người con Chúa đi công bố về phúc âm của Đức Chúa Trời, và các con sẽ được nhiều thành quả. Làm sao tôi và quý vị đạt nhiều thành quả? Có phải tại mình giỏi không? Có phải tại mình nói hay không? Hay tại mình làm được những việc lạ không? Không. Tại vì ta ở trong con. Tại vì Chúa Giê-xu ở trong chúng ta mà chúng ta mới có thể ra đi và đạt được thành quả. Ở trong đoạn 15 câu 18, Chúa nói rằng nếu thế gian ghen ghét các con, nghĩa là những người con Chúa bị thế gian này ghen ghét. Nhưng tại sao họ ghen ghét? Tại vì họ đã ghét ta trước. Chúng ta có một cái liên hệ trách nhiệm gắn bó với Chúa là người ta đã đối xử với Chúa một cách tồi tệ, có thể người ta cũng sẽ đối xử với chúng ta một cách tồi tệ. Ở trong đoạn 16 câu 20, Chúa nói rằng thật vậy ta bảo các con sẽ khóc lóc than vãn, nhưng thế gian này thì lại vui cười. Tại sao những người con của Chúa lại phải đau buồn trong khi thế gian này lại vui cười? Nhưng Chúa nói rằng các con ưu sầu, nhưng mà nỗi buồn của các con sẽ biến thành niềm vui. Có một sự đảm bảo ở trong Chúa Giê-xu rằng bây giờ những sự buồn bã xảy đến cho tôi hay cho các ông bạn cho em, nó chỉ là một cái gì tạm bợ thôi. Nhưng rồi nó sẽ đổi lại trở thành một niềm vui mà không có gì có thể mua được cái niềm vui đó. Cảm ơn Chúa bởi vì sự đảm bảo của Ngài. Ở trong đoạn 16 câu 33 cuối cùng nó nói rằng: Ta báo cho các con biết rằng các con có bình an trong ta, các con sẽ gặp sự hoạn nạn. Chúng ta có sự bình an ở trong Chúa, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp sự hoạn nạn. Nhưng trong chỗ hoạn nạn đó thì sao? Hãy cứ vững lòng. Hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì những cái điều mà Chúa cho chúng ta hưởng, những đặc quyền mà thế gian này không có. Nhưng có thể tôi và các ông bạn cho em cũng bị đặt ở trong những cái tình trạng mà có thể người Cơ Đốc nhân chúng ta không muốn. Tuy nhiên thưa các ông bạn cho em, không có lời hứa nào lớn hơn là điều mà Chúa đang hứa với chúng ta rằng là như ta ở trong các con. Khi Chúa đã hứa rằng Chúa ở bên trong chúng ta, có nghĩa là Chúa có thể đồng cảm được với cuộc sống của tôi và các ông bà anh chị. Mỗi khi quý vị vui hay buồn, Chúa có thể hiểu được quý vị vui như thế nào, buồn như thế nào. Khi quý vị thành công hay thất bại, Chúa có thể biết được quý vị thành công ra sao hay là thất bại ra sao. Chúa có thể biết được là quý vị được người ta yêu hay là bị người ta ghét bỏ. Tất cả những cái trải nghiệm này là những cái trải nghiệm mà bởi vì Chúa ở trong chúng ta, cho nên Ngài có thể thông cảm hết tất cả những vấn đề ở trong đời sống chúng ta. Vì vậy sự trải nghiệm này nó phải là một thứ sinh hoạt chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta. Nó không chỉ là một thứ sinh hoạt ở tại nhà thờ, chúng ta gặp nhau rồi vui mừng bắt tay chào nhau, rồi khi trở về khỏi đền thờ chúng ta lại cảm thấy nó vô nghĩa trong đời sống của mình. Sự vui mừng, bình an, hạnh phúc, thỏa lòng hay tất cả những gì mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta, nó luôn luôn ở trong đời sống của chúng ta. Nếu đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được rằng tôi đang trở thành một tạo vật mới ở trong Chúa cứu thế. Cái điều này nó nằm quyết định của mỗi người trong chúng ta là có xác định đức tin của mình nơi Chúa cứu thế để chúng ta trở thành tạo vật mới hay không. Vì không có đức tin thì không ai trong chúng ta trở thành một tạo vật mới đối với Chúa được. Có một người trẻ tuổi mang tên là Ed Young. Anh ta có một người bạn tên là Walter Carroll. Cái người bạn của anh ta là một người vô thần, một người bạn giàu tốt, nhưng đó là một người bạn không có niềm tin. Một ngày nọ thì Walter nhìn Eddie và hỏi rằng: Eddie, anh có thật sự tin rằng là có một Đức Chúa Trời hay không? Eddie nói: vâng, tôi tin là có một Đức Chúa Trời. Thì cái người bạn đó mới nói rằng: anh nói rằng anh tin một Đức Chúa Trời, nhưng tôi thấy rằng anh sống đâu có bày tỏ ra rằng là anh có một Đức Chúa Trời đâu. Bởi vì tất cả những gì tôi làm, tôi thấy anh cũng làm. Những gì mà tôi nói, tôi thấy anh cũng nói. Vậy thì có gì khác biệt giữa anh với tôi? Tôi thiết tưởng rằng nếu như anh nói rằng có một Đức Chúa Trời và lòng anh tin nơi Đức Chúa Trời đó, thì nó phải có một cái sự cảm nhận nào đó làm cho anh biết Ngài và anh muốn sống cái cách mà Ngài muốn anh sống. Chứ còn bây giờ giữa anh với tôi chúng ta sống giống nhau quá mà. Thưa quý vị, lời nói này làm thức tỉnh cho Ed Young. Anh có thể là một người đi nhà thờ, anh có thể là một người có sinh hoạt tổ chức tôn giáo của mình tốt, nhưng anh không có Chúa cứu thế trong cuộc đời. Mà nếu một người không có Chúa cứu thế trong cuộc đời của mình, người đó không thể nào trở thành một tạo vật mới được. Một tạo vật mới là một tạo vật được Chúa biến đổi để sống theo quy luật mới của Đức Chúa Trời. Nó giống như hình ảnh của sâu và bướm mà Đức Chúa Trời cho tôi và quý vị dùng mắt mình nhìn thấy để có thể hiểu được. Đời sống của con sâu khi nó ở trên đất, nó ăn lá cây, nó bò lởm ngởm ở dưới đất, nó làm cho mọi người ghét sợ nó. Nhưng khi nó đã biến đổi trở thành bướm rồi thì nó bay ở trên trời cao. Nó chỉ uống nước sương và mọi người đều yêu thích đó. Đức Chúa Trời tạo ra ở trong thế gian này một tạo vật để tôi và quý vị nhìn vào đó mà có thể hiểu được cách Đức Chúa Trời biến đổi một tội nhân trở thành một thánh nhân như thế nào. Vì vậy nếu con vật đó nó vẫn còn bò lởm ngởm ở dưới đất thì nó là sâu chứ nó không thể là bướm được. Nếu con vật đó nó vẫn còn bị mọi người gớm ghiếc thì nó là sâu chứ nó không thể là bướm được. Cho nên một tạo vật đã thuộc về Đức Chúa Trời mà lối sống của chúng ta nó vẫn còn hòa nhập với những người xung quanh của chúng ta thì phải đặt lại câu hỏi, chúng ta có thật sự ở trong Chúa? Bởi vì Chúa nói là như ta ở trong Cha và các con ở trong ta, chẳng những vậy nhưng ta sẽ ở trong các con. Một quan hệ rất là đặc biệt mà chỉ có Cơ Đốc giáo mới có quan hệ đó. Không có một tôn giáo nào ở trên đời này có mối quan hệ giữa người giáo chủ với là cái người tin như vậy cả. Cho nên đây là điều xin Chúa giúp cho chúng ta xác định lại. Thưa Chúa, con đã có lập một quan hệ cha con đúng đắn với Chúa chưa? Xin Chúa cho chúng ta khẳng định lại điều đó. Và cũng khẳng định cho những người trong gia đình của chúng ta, những người nhà của chúng ta nữa. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm về cái trải nghiệm mới Chúa muốn ban cho đã là chúng ta được yêu. Yêu và được yêu là những điều kỳ diệu nhất ở trên đời này. Nhưng bây giờ chúng ta suy gẫm đến cái tình yêu mà Chúa Giê-xu đang nói. Ở trong câu 21 Chúa nói rằng người nào yêu kính ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn ta, cha ta sẽ yêu người nào yêu kính ta. Thưa quý vị, khi Chúa nói rằng cha ta, Đức Chúa Trời sẽ yêu những người nào yêu kính Chúa. Đức Chúa Trời vốn là tình yêu. Ngài đã yêu thế gian này khi Ngài mới tạo lập ra thế gian này. Vì yêu thế gian, vì yêu con người mà Chúa truyền sự sống của Ngài cho loài người của chúng ta. Nhưng vì cớ tội lỗi, thế gian này chỉ còn hiểu về Đức Chúa Trời một cách mơ màng mà thôi. Họ hiểu rằng có một Đức Chúa Trời trên cao, nhưng họ không thấy mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời đó. Họ không thể nào hiểu về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời, ngày hôm nay, Ngài đang muốn bày tỏ về tình yêu của Ngài cho tôi và với quý vị, với tư cách của một người cha, hơn là tư cách của một đấng tạo hóa. Nghĩa là Chúa tạo một mối quan hệ gần gũi với chúng ta hơn là từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời mới tạo dựng ra loài người. Khi tôi và các ông bạn chị em còn nhỏ, chúng tôi đi học ở trong trường, tất cả những thầy cô giáo thì đều yêu những học sinh ở trong lớp học của mình. Nhưng trong lớp chúng ta, có lẽ bản thân quý vị hoặc là một người bạn nào đó của chúng ta trở thành một học sinh mà được thầy hay là cô yêu mến. Quý vị có thấy sự khác biệt không? Khác biệt hẳn, phải không? Thầy cô đó lúc nào cũng thích nói chuyện với cái em học sinh đó. Nhiều khi có bánh có kẹo cho em học sinh đó nhưng mà những em khác thì không có được. Các em học sinh đó có cái vinh dự là được giữ sổ đầu bài của thầy hay cô giáo mình, ghi chép tuần lễ này hay là hôm nay học cái gì ghi ở trong đó. Em đã được cái vinh dự để giữ cái quyển sổ đó. Những người khác thèm muốn được giữ sổ đó nhưng mà không có được. Và thỉnh thoảng có khi được thầy cô dẫn về nhà của mình để chơi. Cho nên một em học trò mà được thầy hay cô ưu ái thì cái cách đối xử của thầy cô đó khác hơn với tất cả những em học sinh khác. Mặc dù với những em học sinh khác thầy cô vẫn dạy một cách tận tụy, vẫn yêu một cách hết lòng, nhưng mà đối xử nó không thể thân tình như là em học sinh đã được yêu mến đó. Cái đối xử đó nó đặc biệt là bởi vì cái tình cảm dành cho em học sinh đó, chứ đó không phải là một sự thiên vị. Đó không phải là một sự thiên vị. Nếu là thiên vị đó thì có nghĩa rằng là cô cho em học sinh mình thương ở điểm cao, còn cô cho những em học sinh khác điểm thấp thì cái đó nó là thiên vị. Nhưng nếu cô chỉ bày tỏ cái sự yêu mến đối với em đó và gần gũi với em đó thì cái đó nó là tình cảm chứ nó không là thiên vị. Đức Chúa Trời tạo dựng ra cái thế giới loài người này tất cả bằng tình yêu. Nhưng những con người đặt lòng tin nơi Chúa thì họ đang có một cái quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Ngài đang đối xử với họ bằng một tình yêu chứ không bằng một sự thiên vị. Vì vậy cho nên Chúa đối xử với chúng ta bằng cái tình yêu như vậy mà Chúa Giê-xu nói rằng cha ta sẽ yêu quý người nào yêu kính ta. Khi quý vị đã lập một mối quan hệ với Chúa Giê-xu thì quý vị sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Cha dành cho mình trong Chúa Giê-xu đó. Tuy nhiên ai đã là người yêu kính Chúa? Có phải là những người đi nhà thờ không? Có phải là những người dọn dẹp ở trong nhà thờ không? Có phải là những người làm những công tác nào đó ở trong nhà thờ hay không? Không. Chúa Giê-xu xác định rất rõ ai là người yêu Ngài. Ai là người nhìn nhận những điều răn của Chúa và tuân giữ những điều răn đó. Ở trong câu 21 Chúa nói, người nào yêu kính ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn ta. Chúa không nói cái người yêu kính Chúa là cái người hát hay, là cái người dần giỏi ở trong nhà thờ. Chúa không nói người yêu kính Chúa là người làm được nhiều việc nhất ở trong nhà thờ. Nhưng Chúa nói người yêu Chúa là người tiếp nhận điều răn của Chúa và vâng giữ các điều răn đó. Và nên chúng ta hãy xác định trong lòng của mình rằng chúng ta có yêu Chúa không? Nếu như yêu Chúa thì hành động cụ thể mà các ông bạn chị em bày tỏ ra là gì? Ở trong đời sống thường nhật của chúng ta, có những con người yêu bằng một thứ tình cảm âm thầm ở trong lòng. Ví dụ như một anh nào đó để ý một cô nào đó để ý một anh. Về nhà ăn không ngon, ngủ không yên. Làm cái gì cũng bị cái hình ảnh của người kia chi phối, phải không? Nhưng người này làm được gì cho cái người mình yêu? Không có làm gì hết, chỉ có ngó thôi chứ không có làm gì hết. Tại vì sao? Tại vì cái tình yêu đó nó chỉ là một thứ cảm xúc, nhưng mà nó không có quan hệ. Khi tình yêu không có quan hệ thì quý vị không thể nào có một hành động cụ thể được. Nhưng khi quý vị có một mối quan hệ, ví dụ như mình mới vừa có đứa con, mình mới vừa cưới vợ, cái tình yêu khi chúng ta ở trong mối quan hệ đó, nó sẽ có những hành động bày tỏ một cách cụ thể. Không thể nào một người chồng nói yêu vợ mà mình cứ để cho vợ mình làm tất cả mọi sự ở trong nhà, còn mình thì ngồi coi tivi. Không thể được. Nó phải có một hành động cụ thể đó, nó diễn tả lên cái tình yêu mình cảm thông với vợ, mặc dù rằng là mình có đi làm để đem tiền về. Nhưng cái hành động cụ thể của chúng ta để nó minh chứng về tình yêu, nó diễn tả về cái tình yêu của mình bên cạnh cái trách nhiệm của chúng ta. Một người con nói rằng là mình yêu cha mẹ thì phải bày tỏ bằng một sự vâng lời cụ thể. Không thể nào nó chỉ ráng học, không thể nào nó chỉ ráng để làm một cái gì đó thành toàn cái trách nhiệm của nó. Ví dụ như là phải cắt cỏ, như là phải lau nhà, như phải rửa chén, mà nó không có sự vâng lời. Cái đó nó không thể là tình yêu được. Cho nên tình yêu trong mối quan hệ phải là một tình yêu mà bày tỏ một sự hy sinh nào đó, một thái độ của yêu thương, của sự chăm sóc, của sự vâng phục nào đó một cách tỏ tường. Vì vậy một người yêu kính Chúa phải là một người hiểu về luật pháp của Chúa và vâng giữ luật pháp đó một cách thật. Nếu chúng ta chỉ có đi nhà thờ, nếu chúng ta chỉ có dâng tiền và chúng ta nói rằng tôi là một người yêu mến Chúa, điều đó không nằm trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải khẳng định điều đó. Và bây giờ khi Chúa yêu chúng ta thì Chúa làm gì? Chúa Giê-xu nói rằng ta cũng yêu quý người đó và bày tỏ chính ta cho người đó. Khi Chúa yêu chúng ta thì Chúa có một hành động cụ thể. Hành động cụ thể của Ngài là Ngài sẽ tỏ bày chính mình Ngài cho chúng ta. Việc Chúa tỏ bày Ngài cho chúng ta là gì? Không phải chỉ là cho quý vị được hiểu hơn về Chúa là ô Chúa là đấng yêu thương lắm, Chúa là đấng giàu có lắm, Chúa là đấng quyền năng lắm. Nhưng thưa quý vị, Chúa bày tỏ sự yêu thương của Ngài cho chúng ta bằng cách là Ngài muốn chia sẻ cái cuộc sống của chúng ta trên đất. Chúa Giê-xu muốn đến với từng cá nhân một để chia sẻ cái cuộc sống ở trên đất này. Vì vậy, Khi một người đối diện với những nan đề, khi một người đối diện với một cái sự hoặc buồn hoặc vui nào đó, Chúa đều muốn san sẻ tất cả những điều đó. Và ông Phaolô giải thích cái sự kiện này rằng là tôi không còn vì mình mà sống nữa, mà bây giờ Đấng Christ đang sống trong tôi. Cái cuộc sống là của Phaolô, nhưng bây giờ Phaolô lại không cảm thấy rằng tôi vì mình mà sống, mà lại tôi vì Chúa mà sống. Tại vì sao? Tại vì Chúa đi vào trong cuộc đời của tôi để sống với tôi. Cho nên đây là một thứ tình cảm rất là tuyệt vời mà Chúa muốn tất cả những con dân của Chúa hiểu được. Khi Chúa đã tỏ bày cụ thể để giúp cho một cơ đốc nhân trong cuộc sống của họ, cuộc sống đó sẽ kinh nghiệm được sự hạnh phúc, cuộc sống đó sẽ phải kinh nghiệm được sự thỏa lòng, cuộc sống đó phải kinh nghiệm được những sự kết quả. Nó có quyền năng của Đức Chúa Trời ở bên trong cuộc sống của người đó và làm cho những người đó có một cái giá trị ở trong đời sống. Và đồng thời sẽ giúp cho đức tin của người đó được trung tín bền đổ cho đến ngày cuối cùng. Khi Chúa Giê-xu chọn các môn đệ của Chúa, Chúa chưa có bày tỏ chính mình Ngài cho họ, thì một Judas Iscariot có thể bán Chúa. Một Phi-e-rơ có thể chối Chúa, một Thô-ma có thể nghi ngờ Chúa. Nhưng khi Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài vào trong đời sống của họ rồi, thì một Phi-e-rơ bây giờ sẵn sàng chết vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người ta đem ông đi đến thập tự giá để đón đinh giống như Chúa, thì ông đã nói rằng xin đừng đóng đinh tôi giống như Chúa của tôi, nhưng xin hãy đóng đinh tôi ngược đầu xuống dưới đất, bởi vì tôi không xứng đáng để được đóng đinh như thầy của tôi. Một Thô-ma khi đã đi hầu việc Đức Chúa Trời thì ông ta đã bị người Ấn Độ ghen ghét, và đến nỗi người ta đâm chết ông, nhiều mũi giáo đâm chết vào trong cái thân thể đau đớn đó. Nhưng Thô-ma cảm thấy sung sướng vì mình được Đức Chúa Trời yêu. Thưa quý vị, khi mà đã yêu Chúa, khi mà đã kinh nghiệm được sự sống của Chúa bày tỏ trong mình, một người có thể trả giá để sống với tình yêu đó và không bao giờ muốn bị mất. Polycarp là một học trò của ông sứ đồ Giăng. Đó là một giáo phụ ở trong những năm từ năm 69 cho đến năm 150. Khi ông ta đặt lòng tin nơi Chúa rồi thì ông đã bị người La Mã bắt, người ta giải đến cho thống đốc của người La Mã. Và người ta bảo rằng nếu như ông muốn sống thì ông chỉ cần rủa thả Đấng Christ một lời thôi, chúng tôi sẽ tha ông tức khắc. Ông già rồi, chúng tôi không muốn ông chết đau khổ. Thì Polycarp đã nói như thế này: tôi đã hầu việc Chúa Giê-xu 86 năm nay, tôi chỉ thấy Ngài ban ơn cho tôi chứ chưa hề giáng họa. Như vậy làm thế nào mà tôi có thể phỉ báng Ngài là Chúa và là vua của tôi được? Kết quả thì người ta đưa Polycarp đến lan giàn thiêu để thiêu đốt ông. Ông đã trung tín ở giữa ngọn lửa đó để mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Cái chết của Polycarp đã được thắp sáng trong lòng của hàng ngàn thánh đồ khác sau đó tiếp nối để đi theo Chúa giống như ông. Họ bước vào trong chỗ của sự tuận đạo mà không sợ hãi chút nào cả. Thưa các anh bạn chị em, khi sự sống của Chúa đã tỏ bày ở trong đời sống của một người, Chúa chẳng những cho chúng ta những cái kết quả tốt, những giá trị tốt trong cuộc đời trên đất này, mà thậm chí đến sự qua đời của một người cũng được Đức Chúa Trời tôn trọng. Nguyện Chúa ban ơn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không thể nào hiểu được Chúa Giê-xu tỏ bày chính mình Ngài cho chúng ta cho đến chừng nào chúng ta thiết lập một quan hệ cá nhân đúng đắn đối với Ngài. Ai ở trong Chúa cứu thế thì đó sẽ là một tạo vật mới. Những điều cũ sẽ qua đi, rồi những điều mới sẽ được bắt đầu. Nguyện Chúa ban ơn cho tôi và tất cả các ông bà, anh chị em. Buổi sáng hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ có cơ hội để được dùng bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Có lẽ mỗi tháng chúng ta làm những công việc này, nhưng tôi ao ước rằng chúng ta không coi đây là những thứ thủ tục của tôn giáo, nhưng hãy coi như đây là một thứ đặc quyền và một lời hứa mà tôi và quý vị được hưởng. Chúng ta được hưởng về sự ban cho thân và huyết của Chúa Giêsu để cuộc đời chúng ta được xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy nhớ đến trách nhiệm của mình trong việc bày tỏ về tình yêu đó cho tất cả những người lân cận chúng ta. Xin Chúa giúp để tôi và quý vị có thể xác định được điều này. Khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh của chúng ta chọn làm câu gốc trong buổi sáng hôm nay như là một lời hứa mà Chúa đã ban cho mình. Và cũng là một lời hứa mà chúng ta hứa với Chúa. Tôi kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc với nhau câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện và nhận bánh và chén trong buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc. Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi, kìa, mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta cầu nguyện. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì ở trong Ngài chúng con thật sự đã trở thành một tạo vật mới và chúng con được trải nghiệm những cái kinh nghiệm mới mẻ mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con ở trong Chúa có thể kinh nghiệm được sự sống của Chúa Giêsu tuôn chảy trong cuộc đời chúng con. Ở trong Chúa chúng con có thể kinh nghiệm được một quan hệ gia đình mà Chúa cho phép chúng con được ở trong đó. Ở trong Chúa chúng con có thể kinh nghiệm được tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ngộ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con có thể xét lại trên đời sống của mình. Chúng con đang có một quan hệ đúng đắn thật sự để chúng con từng trải những điều này không? Nguyện Chúa giúp để cuộc đời của mỗi một người trong chúng con, những điều cũ sẽ qua đi và tất cả mọi sự đều trở thành mới cho Chúa. Thì giờ này chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu đã hy sinh vì cớ chúng con ở trên thập tự giá. Cảm ơn Chúa Giêsu bởi vì Ngài sẵn sàng nhận cái chỗ đứng thay cho chúng con, chịu sự từ bỏ của Đức Chúa Cha để chúng con được nhận lại. Bởi sự đổ huyết này mà chúng con được mua chuộc và chúng con đã được gọi bằng con yêu dấu của Ngài. Nên xin Chúa cho chúng con quyết định để lấy đức tin của chúng con đặt nơi Chúa Giêsu làm một cam kết với Chúa rằng lại Chúa, cuộc đời của chúng con vĩnh viễn thuộc về Ngài. Từ nay cho đến cuối đời của chúng con, xin giúp đỡ sẽ không có một lý do nào đó, dù đó là công ăn việc làm, dù đó là bạn bè của chúng con, dù đó là những vui thú ở trong trần gian này, hay bất cứ một thứ mãnh lực nào không có quyền để kéo cuộc đời chúng con ra khỏi tình yêu đã được ấn chứng trong Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén này. Để những điều này nó không chỉ là những thủ tục trôi qua trong cuộc đời của chúng con, nhưng phải luôn luôn là lời hứa mà chúng con tuyên bố ở trước mặt Chúa rằng chúng con theo Ngài và quyết không hề lui lưng lại. Xin Chúa dạy cho chúng con cách để chúng con sống theo quy luật mới mà Chúa đã ban cho. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.